Những điều Đức Phật cấm thì không được làm thì không làm, làm là phạm. Ví dụ là dạy ta không được sát sinh, nếu chúng ta cố tình sát sinh hoặc giấu giếm sát sinh thì đó là phạm. Cho nên trừ trường hợp khai bất khả kháng nào đó. Đấy. Trong năm giới, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, năm cái giới ấy thì chúng ta thì Phật tử tại gia mà giữ được thì công đức rất là lớn. Trong kinh về nói về ngũ giới, Đức Phật nói là nếu ai mà giữ được năm giới trọn vẹn thì kiếp sau chắc chắn sẽ được tái sinh trở lại làm người. Đó là gì? Chỉ giữ giới thôi, không tu tịnh độ, không phát nguyện vãng sinh Tây Phương, chỉ giữ năm giới đó thôi, thì từ khi phát nguyện thọ giới cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, chắc chắn gì ít nhất cũng được sinh trở lại làm người. Và được làm người gì? Có công đức, có phúc báo, có trí tuệ, có thọ mạng và có gì? Có một cuộc sống gọi là gì? Đầm ấm và hạnh phúc, tín tâm kiên cố, lại kiếp sau lại tiếp tục sinh vào nơi gì? Nơi có Phật Pháp lưu hành và tiếp tục được tu hành, tinh tiến tiếp theo. Đấy, đấy gọi là gì? Cách tu nhân. Tu nhân là gì? Tức là tu cái gì? Về cái cảnh giới con người muốn mất thân người, được thân người trở lại thì hãy giữ năm giới. Còn muốn tu lên cảnh giới thiên, tức là tu theo để sau khi mất đi được sinh lên cõi trời thì giữ gì? Giữ gìn 10 điều thiện. Tức là thập thiện nghiệp đạo đó. 10 điều thiện là gì? Là thân 3, khẩu 4, ý 3. Thân 3 là gì? Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. À, khẩu 4 là gì? Không vọng ngôn, không ỷ ngữ, không lưỡng thiệt và không ác khẩu. Còn ý 3 là gì? Không tham lam, không sân hận và không ngu si, không si mê. Đó, đấy là 10 nghiệp. 3 về thân, 4 về khẩu và 3 về ý. 3 cộng 4 là 7, cộng 3 là 10. Đấy là 10 điều thiện. Nếu tu được 10 điều này thì chắc chắn sau khi xả bỏ báo thân này, chư thiên trên các cõi dục, cõi sắc sẽ đi thi nhau đi xuống nhân gian để xuống thế giới Sa Bà nhân gian chúng ta để đón rước thần thức chúng ta đi lên trên cõi của các ngài. Đấy, nếu giữ được 10 điều đó, nếu mà phẩm thượng sinh của thập thiện thì sẽ được sinh lên cõi trời sắc giới hoặc là cõi trời đâu xuất. Thậm chí là muốn quay sinh quay trời đau lợi cũng được. Nhưng mà thì lên đó thì cái phẩm vị chúng chữ thiên lại, thiên tử thiên nữ lại cao hơn. Cho nên đấy là gì? Công đức về việc chỉ giới rất là lớn. Vì vậy Phật tử này băn khoăn hỏi rằng con là người bị khuyết tật, là mẹ đơn thân, không đến chùa được thường xuyên thì có phát nguyện giữ giới có được không? Được. Trả lời là được. Rất tốt. Thầy nghĩ rằng tới đây chắc một năm chúng ta cũng phải có 2 lần để truyền ngũ giới. Cho các Phật tử chúng ta muốn thọ ngũ giới thì sẽ thọ ngũ giới, bởi vì chúng ta mới có tam quy thôi. Và Bồ Tát giới tại gia mấy lần thôi. Nhưng bây giờ lâu lâu rồi thì chưa có thọ giới Bồ Tát giới tại gia. Và năm giới cũng thường là chưa chuyển. Thì tới đây thì có thể là pháp hội cuối năm này, Pháp hội Trung Phong ấy, và ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà ngày 17 đó, truyền tam quy và truyền luôn cả ngũ giới luôn. Ngũ giới thì là mình phải phát nguyện cơ, mà phải có mặt và phát nguyện là giữ giới thì mới được. Đấy, trong năm giới thì có thể chúng ta giữ 3 giới hoặc giữ 4 giới đều được. Ví dụ như cái giới gì, cái giới sát sinh chẳng hạn, nếu chúng ta ở nhà đình, ở gia đình chúng ta thì mình ăn chay rồi, nhưng mà hoặc là mình chưa ăn chay trường, nhưng mình ăn chay thì ăn chay kỳ tháng 10 ngày rồi chẳng hạn. Nhưng mà gia đình nhà mình là cái người ví dụ như là phải làm bếp chẳng hạn, thường xuyên phải làm bếp cho chồng, cho con, hay là cho vợ, cho con, cho người thân, mà bắt buộc phải gì? Phải sát sinh chẳng hạn, nó mua con tôm, con cá, con cái nó mua về mình phải làm. Mình không làm không được. Đấy, hoặc là nhà có khách chồng bảo thôi bà nó đi thịt con gà. Không thịt không được. Ấy, nó thế cơ, cuộc sống mà. Đấy, một là bà thịt con gà, hai là bà đi xách túi lên chùa ở với ông Thịnh. Nào chọn đi. Đấy, lên ở với ông Thịnh thì cũng muốn đấy, nhưng mà gì? Nhưng mà chồng con để cho ai? Cháu nội cháu ngoại để cho ai? Gia tài của cải để cho ai? Tôi tiếc lắm, thôi không, thôi thôi ông ơi, ông bảo tôi lên ở với ông Thịnh ngày ăn chay niệm Phật tụng kinh gõ mõ, tôi chịu sao được. Thôi tháng tôi 10 ngày tôi còn chưa chắc đã giữ được đây. Bây giờ bảo lên ở với ông cả cuộc đời còn lại của tôi, ở với ông Thịnh, ở với các sư ở trên chùa, ăn chay tụng kinh niệm Phật cả đời, chắc gì tôi giữ được. Thôi ông đưa con dao đây. Đưa con dao để làm gì? Thiền là gì nhỉ? Trước khi người ta cắt tiết gà, người ta sẽ lấy cái miệng bát con ấy, lia cái dao vào cho nó sắc, cắt cho gì? Nó ngọt. Con gà nó nhìn thấy chúng ta khẹt, khẹt, nó sợ rúm hết cả người lại. Bắt đầu tóm vào chân một cái, nó kêu là gì? Kêu quăng quác lên, nó kêu cứu, nó kêu tha. Nhưng chúng ta có tha không? Tha cho mày thì nhà tao lại lục đục, nhà tao lại cãi nhau, cho nên thôi, xưa tao nuôi mày, bây giờ mày nuôi tao. Đấy, khôn ra phết đấy chứ, khéo lắm. Thôi, xưa tao nuôi mày, bây giờ mày nuôi tao, tao hóa kiếp cho mày để mày được vãng sinh nhé. Nó có vãng sinh không? Thế bây giờ có ai đến, ai đến nhà chúng ta bảo là, này, ông bà kia sống đến 6, 7, 80 tuổi rồi, vãng sinh được rồi đấy. Và người ta gì? Mài con dao, người ta cắt cổ từng người một mình trong nhà. Nó bảo tôi gì? Đấy, tôi hóa kiếp rồi, sống làm gì cho nó khổ. Phật bảo tịch diệt vi lạc mà, cho nên các ông các bà theo Phật rồi, để tôi gì? Tôi tiễn các ông các bà để cho mau thoát khổ, để sớm về cực lạc. Chúng ta có nghe không? Không nghe. Chúng sinh cũng thế thôi. Cho nên người tu hành thật sự ở trong cửa Phật chúng ta, Phật Tổ các ngài đều dạy chúng ta phải biết phát đại bồ đề tâm, nuôi lớn lòng từ bi, coi chúng sinh như là gì? Như là những người thân kiếp trước của mình, để mà gì? Mà tức ác hành từ. Đấy, xin thưa các quý vị. Tuy nhiên, trong giới luật của Đức Phật thì cũng có khai giá trì phạm. Cho nên nếu mà gia đình Phật tử nào mà chưa giữ được thì có thể tu được không? Có, vẫn tu được. Các cụ ngày xưa nói là nồi nào thì úp vung nấy, hoặc là vung nào thì úp nồi nấy. Các cụ ngày xưa còn nói một câu rất hay nữa, méo mó có còn hơn gì? Hơn không. Thà giữ được một giới trong năm giới, hai giới trong năm giới còn hơn là chẳng giữ được giới gì? Giới nào. Thà một tháng được hai ngày ăn chay còn hơn là chẳng được ngày nào. Thà thấy chúng sinh đau khổ, chết chóc, khởi được cái tâm thương xót một chút xíu, niệm được Phật vài câu còn hơn là khởi cái gì? Ác tâm nguyền rủa mong cho chúng sinh gì? Chúng sinh chết sớm. Cho nên đấy gọi là méo mó có còn hơn hơn không. Nói là hay đau một chút như thế, nhưng mà nó đó là sự thật ở thế gì? Thế gian. Cho nên thầy nghĩ rằng pháp hội ngày lễ vía Đức Từ Phụ A Di Đà Phật ngày 17 tháng 11 tới đây, ngoài truyền tam quy ra thì có một cái đoàn truyền ngũ giới nữa. Vì nào phát nguyện truyền giữ năm giới thì về suy nghĩ đi, xin phép chồng đi. Chồng ơi, hôm nay khóa tu này tôi lên tham dự khóa tu, thầy nói là vào ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà ngày 17 tháng 11 âm tới đây, vào ngày cuối của pháp hội trung phong, thầy có truyền thêm cái đàn giới gọi là ngũ giới, năm giới. Nhưng cái trong năm giới đấy còn một giới không sát sinh. Nhưng mà ông thì toàn thích ăn cá tươi, thích ăn gà gia đình tự giết. Vậy thì nếu mà ông thương tôi, ông yêu tôi như thuở ban đầu, xin là ông gì? Ông hoan hỉ từ giờ trở đi, thì nếu phải ăn thì mình đi ra chợ mình mua ông nhé. Nếu ông hoan hỉ, ông đồng ý như thế thì tôi mới phát nguyện thọ năm giới được. Vì tôi phải làm bếp để gì? Để nấu nướng cho ông và cho các gì? Các con, các cháu. Nè, mà gia đình mà đồng ý thì cho tôi giữ được năm giới đó, được bao nhiêu công đức tôi cũng đều hồi hướng cho cả gia đình chúng ta được bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc, sống với nhau đầu bạc răng long, cả nhà đều gì hoan hỉ vui vầy. Ông nghe ông vui tai, ông bảo ừ thì thế cũng được, thôi cái việc đó tốt cho gia đình, tốt cho con cho cái thì thôi bà cứ làm, được lời như cởi trống lòng. Ông nói như thế thì các con hoan hỉ như thế thì ta làm gì, ta làm sẽ không sợ bị phạm nữa. Đấy, thì cứ có khách hay có khứa thì cứ ra chợ mua đồ làm sẵn, hoặc là tam tịnh nhục thì mình không phạm vào cái tội sát gì, sát sinh nữa. Đấy, tu ở thế giới này chúng ta phải gì, khéo léo uyển chuyển là như thế các quý vị, thì chúng ta mới tu được. Còn nếu không, chúng ta thọ vào mà không giữ được, lại phạm giới, lại phá giới thì nó lại hao tổn cái công đức, cái sức tu chúng ta nhiều lắm. Cho nên thôi chốt lại cái câu hỏi của Phật tử là hỏi là có thọ năm giới được không, khi Phật tử là mẹ đơn thân và là người tật nguyền đều được cả. Các Phật tử chúng ta đều có thể giữ được như nhau, nếu chúng ta phát nguyện giữ được thì thọ. Nếu mà ở gần đây thì cái đến ngày 17 tháng 11 âm lịch thì tới đây Pháp hội Trung Phong ngày cuối đó, thì lần này truyền sau tam quy để truyền thêm cả năm giới cho các quý vị. Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con an vị lô hương ở chùa mình từ ngày 20 tháng 3 năm 2024 và con cũng đang tụng kinh Địa Tạng được 5 tháng rồi. Nhưng hơn một tháng về đây tự nhiên có một con chuột cứ vào nhà trên tầng 2, chỗ con hay ngồi tu tập và chỗ ban thờ. Vì nhà con chưa có, con đang thuê, đang thuê nhà. Con cũng thờ Phật, ban thờ nhỏ, riêng trên cao hơn và dưới bàn thấp hơn, có 3 bát hương. Nhưng có một con chuột đấy, nó cứ vào và nó và có hôm nó trèo lên ban thờ, nó nhổ hết chân nhang rải ra bàn. Con rất lo, không biết như thế nào. Con xin thầy bố thí trả lời giúp con ạ. A Di Đà Phật. Chuột bây giờ nó cũng mất dạy lắm các quý vị. Thật mà. Nó mất dạy lắm cơ. Cách đây mấy tháng trước phòng thầy ở tít trên tầng 5. Mà thầy luôn luôn đóng cửa, không hiểu là nó vào một cách gì. Thế là hóa ra những cái lúc mà các bác nhà mình lên dọn, nó mở cửa ra, dọn là không đóng. Thế là nó lẻn vào. Chuột bây giờ thế chứ, mưu mô ra phết. Ấy nó vào thì nó sợ bị lộ. Thế nó lại chui vào trong cái tủ của thầy, cái bàn học mà có cái tủ ấy. Nó chui vào nó, một hôm mình cứ nghe kèn kẹt, mình bảo đây đích thị là chuột rồi. Mình ra mình nghe, ngó ngó, nghe. Với ngó ngó, nghe thì tìm cái tiếng kẹt kẹt đó. Thì mình xua một tí thì nó lại dừng lại. Thế mình im lặng một tí nó lại kẹt kẹt. Hóa ra là chú thì cái đợt mà thầy đi vắng các bác lên mang mấy cái gói rong biển lên ăn xong rồi còn thừa, chả biết nó lại cất kiểu gì, nó lại cho vào trong cái tủ ở dưới cái cầm bàn học của thầy ấy. Đấy, cho vào đấy. Thế chắc nó nghe cái mùi rong biển nó thơm, thế nó hôm là chắc cái cửa một hôm nó mới mở, cái không đóng khóa nó mới tách ra. Thế là chui vào trong, nó ở trong đấy luôn. Thế nhưng mà chắc là không ra được, chú mới gì cắn cái lỗ ở đằng sau bằng cái ván ép ấy. Cái ván ép ấy để chú làm cái lỗ để chú ra vào. Khôn ra phết. Thế là mình nghe thấy phát hiện ra, gọi sư ông Thanh với mấy sư bác lên là bắt bằng được, bắt được và cho đi ra xa ngoài tít ở ngoài ruộng của dân ấy, để thả phóng sinh cho các chú vào, thôi đi ra ngoài mà sống. Khôn thì khôn vừa nữa thôi. Bao nhiêu phòng ăn ở dưới bếp không vào, đi vào phòng trụ trì làm cái gì. Khôn thì khôn vừa nữa thôi, lõi vừa nữa thôi. Đấy. Đấy là gì? Đấy là nhìn chuột nhé, rồi ở dưới thầy xuống dưới quán chay của các cháu Hương Tử Bi á, ở dưới Trần Bình ạ. Các cháu nó bảo là thầy ơi, chỗ nào chuột nó cũng vào được, mà sao mà nó nhiều chuột thế? Thế thầy bảo phải treo, phải đậy lên chứ, bảo treo nó không vào mà đậy nó không vào. Đấy, thầy bảo là đấy, thậm chí trên trần nhà đấy nó còn cắn cả trần nhà để nó gì, nó vào trong đó, nó làm tổ trong đó. Nó khôn lắm, chuột bây giờ nó mưu mô ra phết. Con người thông minh hình như chuột nó cũng thông minh theo, đúng không? Thật mà, ngày xưa nhá, khi ngày xưa là làm cái chuột đánh bả chuột thì nó ăn, nên bây giờ giải bả chuột nó không ăn đâu. Ở ngoài đời nó thế, nhiều người chúng ta thấy họ quảng cáo trên TV cái gì bẫy bắt chuột đấy. Thế thầy bảo các con, thế các con nhờ người ta đến, người ta cho cái bẫy nhưng không được giết nhé. Bẫy cho nó vào trong cái lồng đấy, xong đem ra ngoài đường cao tốc ấy, nó có rừng, có bờ, có bụi nhiều, rồi thả nó đi. Thế cái chú bẫy chuột bảo nó đến đánh là chụp cái bẫy ấy. Nó bảo 3 ngày sau là cái chỗ Tử Bi quán là hết chuột luôn. Các vị biết không? Không có được con nào nó vào luôn. Đấy, mặc dù để cái mồi ngon vào đấy nhưng mà nó khôn, nó không thèm vào. Đấy, nó đấy. Thế là đánh suốt cả mấy ngày chả con nào nó vào. Thế có nghĩa là gì? Người khôn ấy, chuột nó cũng gì? Cũng khôn ra đấy chứ. Chắc nó cũng gì, nó thấy nhiều rồi, nó bị nhiều rồi, nó thấy bạn nó bị rồi. Ví dụ nhà hàng xóm đánh, nhà mình chưa đánh chẳng hạn, nhà hàng xóm nó đánh cái bẫy đấy, thì nó thấy bạn nó, thấy người thân của nó vào, nó bị sập vào trong đấy cho nó sợ, và nó cứ thấy cái đấy là nó gì, nó nghi chứ nó có trí khôn chứ các vị, nó khôn ra phết đấy. Cho nên nó nhất định nó không vào nữa, cho nên thì đánh suốt cả 3 ngày chả con nào nó vào. Đấy, nó cứ đi ăn ở ngoài thôi, mà trong khi đó cho những cái mùi ngon, mùi thơm vào đó, nó không vào luôn. Thế thì thầy mới bảo ra đây, chuột bây giờ nó cũng khôn ra đấy. Người khôn thì chuột nó khôn, sinh tồn mà. Chúng sinh nó sinh tồn, cái này có, cái kia có, nó sinh tồn, nó tương tác với nhau. Nó thấy con khác bị rồi là nó biết là cái này, lần trước này, anh em họ hàng hay là người thân của mình trèo vào cái lồng như thế này, trèo vào cái như thế sẽ bị gì? Bị nhốt ở trong đó, cho nên nó bảo nhau thôi, chúng mày đừng có vào đấy. Men men ở chỗ khác mà ăn, kiếm ăn. Đấy. Cho nên xin thưa các vị, chuột nó vào nhà cũng là cái chuyện bình thường thôi. Nó đói ăn, nó lên, nó thấy chân hương chúng ta cắm cắm, nó tưởng là có cái gì ăn ở trong đó, nó thấy cho mà. Chuột thì bát hương thì cắm vào gì? Thì bốc bằng cho. Cái mùi cho nếp thì nó rất là gì? Thơm. Đói quá không có gì ăn, ngửi thấy cái mùi thơm thơm ở trong cho nếp á, nó tưởng là có cái gì ăn cho nên nó gì? Nó bơi thôi, có cái gì đâu mà lo. Khổ lắm. Này mà không hỏi thầy mà đi xem, họ bảo nó phán cho một câu xanh rờn là đấy, nhà bà có cái chuyện chảy chuyện nọ chuyện kia, phải làm cái lễ đi, lễ tạ đi. Nếu không làm lễ thì từ giờ đến cuối năm có khi vậy thì có người lại ỏ ý e tùng hình đấy. Nghe nó nói thế thì ỏ ý e tùng hình có nghĩa là có người gì? Người chết, mà khi mà nói nó có người chết là sợ. Sợ lắm rồi. Thế dạ, thưa các thầy, thưa thầy bây giờ thì nhà cháu hay nhà con hay nhà tôi phải làm thế nào? Nó phải sắm một cái lễ đi, hóa giải cho, sám hối lễ đi. Thế mà lễ bao nhiêu? Chuẩn bị lễ như thế nào? 30 triệu, 50 triệu hay 100 triệu lúc đó thì sợ quá cũng phải đi. Đi mà làm lễ. Không có thì phải đi vay, đi mượn mà làm lễ. Cho nên đấy, khổ lắm, bây giờ xã hội nó cũng nhiều hạng thầy, thậm chí cả thầy chùa, xin lỗi không phải là tất cả nhé, nhưng cũng có những thầy chùa cũng đi dọa nạt tín đồ Phật tử và người dân lại làm cái lễ. Bao nhiêu tiền đó để gì? Để kiếm tiền. Các thầy cúng, thầy kiết cũng có một số thầy suy đồi đạo đức cũng như thế. Thầy đồng, thầy cúng cũng như thế. Không phải là tất cả nhé. Nhưng bây giờ là khá nhiều. Đấy, cái dọa nạt người ta, cho nên đi xem đi sỏ ở đâu mà người ta cứ dọa nạt. Cứ bảo là phải làm cái lễ bao nhiêu tiền đi. Cái trường hợp đó thì phần lớn là đều là cái thành phần gọi là lừa đảo, kiếm tiền là chính. Cho nên Phật tử này không phải lo lắng làm gì. Thôi về nếu mà muốn cho chuột nó đừng phá nữa thì làm cái cửa, đóng nó kỹ nó vào, ở trên thì làm cái trần, làm cái trần ở trên cho nó khỏi ấy xuống, ở dưới ngoài thì đóng cái cửa có cái lỗ, cái chỗ nào nó có thể vào được thì ấy kín cái phòng thờ mình vào. Thứ nhất, cái thứ hai nữa thì ăn có tí cơm nguội hay cái gì đó thì để ra phía ngoài á, cho nó đói thì nó ăn. Đấy, thôi bố thí cho người ta tí nguyện là gì đấy, tí cơm hay tí hoa quả, theo duyên kết duyên này nguyện con chuột nào hay là chú chuột nào, cậu chuột nào, bạn chuột nào, mà hay là Bồ Tát chuột nào, cụ tịnh không một Bồ Tát chuột, nhưng mà thầy thôi, thầy nghĩ là thôi bạn nào thôi, bạn chuột nào mà ăn cái đồ thí đồ cúng của tôi này thì nguyện là hết kiếp này không phải làm súc sinh, kiếp sau được thân người, được trí tuệ, được bình an, được mạnh khỏe, được gặp Phật pháp và tu hành mau được giác ngộ và được giải thoát để phổ độ chúng sinh. Đấy, cứ nguyện như thế xong giải ra đó, để ra một chút đó ăn thì, và đừng có nguyện, đừng có phá cái ban thờ, đừng có phá đồ thờ nhà tôi nữa. Kính nguyện Tam Bảo hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ Giả Lam Chân Tế, rồi chư vị thần linh bản gia thổ công đông chủ tư mệnh táo phủ thần quân lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, bá thúc huynh đệ cô di tỷ muội á thân liệt thích đẳng chư hương hồn cúng chứng minh gia trì cho. Đấy, khấn nguyện cái kiểu nôm na như thế, thế cái tu hồi hướng làm như thế thì là được thôi. Còn cái chuyện mà còn tâm mà còn chưa an á thì về gì chỉ cho bảy biến đại bi múc cái công nước để lên trên ban thờ, chỉ bảy biến đại bi hoặc 21 biến đại bi thập chú bát nhã niệm Phật án mani bát minh hồng một tràng, nó lấy sau rồi khấn nguyện lấy cái nước đó mà gì mà rải ở trên ban thờ bát hương phòng thờ các thứ từ trên xuống dưới đi cho nó yên tâm. Đấy, thế trường hợp đấy khuyên như thế chứ không phải lo lắng, không phải biến cái đó thành tâm linh lo lắng sợ sệt mà đi cúng đi bái cho nó tốn kém tiền của cuối năm rồi.